cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Nhiều người trong quý ông bà và anh chị em có lẽ đã biết hoặc là đã từng đến tham dự thánh lễ do cha Trần Đình Long, dòng thánh thể trước đây, cử hành. Ngài rất nổi tiếng ở Việt Nam trong việc mục vụ lòng Chúa thương xót. Ngài nổi tiếng lắm, và đi đến đâu cũng có thể quy tụ hàng ngàn, hàng vài chục ngàn người. Trong các bài giảng của Ngài, thường thường Ngài sẽ nêu lên một hoặc hai người lên đây để làm chứng. Làm chứng gì vậy? Làm chứng về cái phép lạ mà Chúa làm cho họ. Và chính cái điều đó quy tụ rất nhiều người. Họ muốn nghe phép lạ và họ muốn tìm phép lạ. Thật sự ra phép lạ là cần thiết cho đời sống đức tin. Ở trong bài đọc 1, nếu chúng ta nối từ hôm qua sang hôm nay, thì Thiên Thần Chúa làm phép lạ khi mà tất cả các cửa ngục đều đóng kín và không có một dấu hiệu nào cậy phá. Nhưng Thiên Thần Chúa mở ngục cho các tông đồ ra khỏi ngục, để rồi nói với các ngài rằng: tiếp tục giảng dạy đi, đừng sợ. Và các ngài tiếp tục giảng dạy. Và hôm nay là cái phần sau của cái chuyện đó. Lính ngục đi vào kiểm tra ngục, không có các ngài, nhưng cửa ngục thì vẫn đóng kín và không có dấu hiệu gì, và các ngài vượt ngục. Phép lạ, Thiên Chúa cho Thiên Sứ làm phép lạ. Phép lạ để củng cố đức tin của chúng ta cần thiết lắm, nhưng chưa đủ. Nếu chỉ dừng lại ở chỗ đó thôi thì đời sống đức tin của chúng ta chỉ là đời sống đức tin của những kẻ đi tìm phép lạ. Thế nên chắc không có ngạc nhiên khi con ngồi tòa thỉnh thoảng có nghe được chuyện: thưa cha, con mất đức tin vài lần. Hỏi tại sao vậy? Thưa cha, con xin chuyện này chuyện kia chuyện nọ mà Chúa không có cho. Từ một em bé mười mấy tuổi cho đến một người phụ nữ có những đứa con hai mươi mấy tuổi rồi, tức là bà ta đã phải năm mươi mấy rồi, vẫn cứ đi tìm phép lạ và muốn Chúa làm phép lạ cho mình. Có lẽ ông bà và anh chị em và chính con đây cũng vậy thôi. Thỉnh thoảng trong đời sống đức tin chúng ta bị cám dỗ đi tìm phép lạ, muốn Chúa làm cho chúng ta một cái phép lạ nhãn tiền. Và sẽ không ngạc nhiên khi người ta đổ xô đến những cái nơi được cho là Chúa hiện ra, mẹ hiện ra để xin phép lạ. Con nhắc lại, không xấu nhé. Không xấu. Khi mình đau khổ, khi mình cần thiết, mình xin phép lạ để hỗ trợ cái đức tin của mình và cứu chữa mình thì không có xấu. Không hề xấu. Tuy nhiên, đời sống đức tin nó cần bước thêm một bước nữa, cần lớn lên thêm một chút nữa. Đó là gì vậy? Tìm thấy cái phép lạ trong đời sống thường ngày của mình. Có bao giờ chúng ta thấy rằng chúng ta đang ngồi đây mạnh khỏe đã là một phép lạ không? Mà muốn nhìn thấy chuyện đó rất dễ. Hãy cùng với con đi đến cái trung tâm ung bướu để mục vụ cùng với con sẽ thấy. Khi người ta đụng chuyện, người ta mới thấy rằng trước đây người ta có rất nhiều phép lạ trong cuộc đời của họ. Chỉ cần mạnh khỏe thôi đó là một phép lạ rồi. Đi ra ngoài đường, chạy về được đến nhà, không có chuyện gì xảy ra, đó là một phép lạ rồi. Và điều đó cần phải khám phá lại, để cảm ơn Chúa từng ngày từng giờ, để cảm ơn Chúa trong liên lỉ cuộc đời của mình. Khi mà Chúa bao chúng ta trong phép lạ mà chúng ta không biết. Người ta thường hay đi xem phim bởi vì có một cái diễn biến mà người ta ngồi, người ta xem và người ta hiểu được. Đó là như vậy. Có những cái tai nạn, nhân vật chính vừa chạy qua chừng 1-2 phút thì tai nạn xảy ra. Và người ta bảo rằng nếu như cái nhân vật chính đã đi chậm 1-2 phút thôi thì cái tai nạn đó sẽ diễn ra ngay lập tức đối với cái người đó. Có bao giờ mình nghĩ cái chuyện đó không? Mình là người xem phim nên mình nhìn thấy, mình hiểu được. Ồ, cái nhân vật chính vừa thoát được một cái tai nạn, vừa thoát được một kẻ cướp giết người. Nhưng trong cuộc đời đâu phải là một cuốn phim. Đôi khi chúng ta vừa đi qua tai nạn xảy ra, nhưng mà không ai nói cho chúng ta sợ. Có những tai ương chúng ta thoát được nhờ ơn Chúa mà chúng ta đâu có khám phá ra. Chúa cứ âm thầm che chở đời của chúng ta bằng phép lạ. Chúa bao bọc cuộc đời của mình bằng tình thương. Nhưng rất nhiều khi chúng ta không biết, hoặc thậm chí không biết, chúng ta chỉ coi đó như là một sự may mắn thôi, tình cờ thoát được mà không khám phá ra Chúa yêu chúng ta và Chúa gìn giữ chúng ta. Thế nên hôm nay cái đoạn tin mừng của Thánh Gioan thật là đáng để chúng ta suy nghĩ và nhớ đến để cầu nguyện với Chúa trong ngày hôm nay. Thiên Chúa yêu thế gian. Cái từ yêu đó ở trong xã hội hôm nay đôi khi bị lãng quên và đôi khi bị đánh đồng với rất nhiều cái khái niệm khác. Ngay cả cái hành vi tính dục người ta cũng dùng cái chữ yêu này. Vậy thì phải đổi lại. Thiên Chúa đã si mê trần thế, si mê con người, yêu con người đến tột cùng. Và cái tình yêu đó Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta. Chỉ cần chúng ta tin Chúa, để rồi khi ở trong cuộc đời của mình đôi khi chúng ta bị giằng co giữa ánh sáng và bóng tối. Cuộc đời ai cũng vậy thôi, một nửa là ánh sáng và một nửa là bóng tối. Và khi chúng ta bị giằng co giữa ánh sáng và bóng tối đó, chúng ta được mời gọi để bám vào Chúa, tin vào Chúa và buông tay mình ra để cho Chúa lái cuộc đời của mình đi theo ý của Chúa. Và đó chính là tin. Và đức tin đó phải lớn lên, phải trưởng thành lên, để rồi dù thành công cảm ơn Chúa, mà thất bại cũng cảm ơn Chúa. Có lẽ cái thất bại đó dạy con điều gì đó, hoặc cái thất bại này cần cho con để con trưởng thành hơn trong đức tin. Và đó là cái đức tin trưởng thành, cái đức tin vượt qua những cái phép lạ, những cái đức tin đòi phải kiểm chứng. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta cái đức tin đó, đức tin của những người dám sống với Chúa, dám buông cuộc đời của mình ra cho Chúa lèo lái. Amen.
Lời người vô về nhưng...